Thì câu này thì cũng thì tôi cũng sẽ đáp, nhưng mà thật tình ra thì những cái này thì nó rằng là nó còn cách mình khá xa lắm, nó chưa phải vấn đề ngay trước mặt của mình mà nó là cái vấn đề còn còn xa xôi với mình lắm. Thế nhưng mà điều ở đây thì chúng ta cũng hiểu một cái vấn đề rằng Niết Bàn nó cũng chỉ là tâm của Đức Phật mà thôi. Bởi vì đối với lại Đại Thừa Phật Giáo á, thì là nhất thiết là duy tâm tạo, là tất cả đều từ mà tâm. Cho nên một tâm ở trong đó nó có 10 pháp giới. Thì 10 pháp giới ấy đó, tức là gồm có lục đạo là 6, tức là thuộc về khổ tập, và 4 nó thuộc về đạo diệt, tức là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật. Thì cả 10 cái đó nó đều ở ngay trong tâm, chứ không phải ở bên ngoài, không phải nằm ở góc này hay góc kia, mà đều ở ngay trong tâm. Và góc nào cũng là trong tâm, có nghĩa rằng là thường đó thì chúng sinh suy nghĩ đó là tâm á, là cái vô hình, vô sắc, vô ảnh. Còn sắc á, là những cái có hình, có ảnh, và sắc á, cái tâm á, thì khác nhau đó. Nghĩ như vậy là không có chúng. Thật ra thì tâm là bao gồm cả cả sắc pháp lẫn vô sắc pháp. Thì thường thường người ta hay nói cái chữ vô sắc pháp, người ta nói là tâm pháp với sắc pháp, nhưng mà hết thảy đều là tâm mà nó thành. Thành ra ở đây thì mình cũng có thể hiểu rằng là như vậy đó, thì cái tâm đó, đó là không có phải nằm trong mình hay nằm ngoài mình, hay nằm ở trên hay nằm ở dưới hay nằm ở đâu, mà bởi vì tâm đó là gọi là thuộc cái phương diện, là có thể nói như vậy, nhỏ không trong mà lớn không ngoài. Tức là có cái nghĩa là cái nhỏ nhít là cũng có nó, mà cái to lớn nhất cũng có nó, mà không có cái nào nằm lọt ngoài nó, mà cái nào cũng có cái nào mà nằm lọt vào trong nó được. Cũng giống như biển, trong một giọt nước cũng là biển, mà mênh mông lai láng biển rộng thênh thang đó cũng đều là biển, chứ không phải là biển chỉ có nghĩa rộng đó, mà tất cả đó là biển. Tôi cũng vậy, tôi từng cái DNA của tôi cũng vẫn là tôi, mọi thứ cũng đều là như vậy hết. À, thế thì ở đây tâm có thể là nói là như vậy, cho nên vì như vậy là không có một cái gì mà nằm ngoài tâm được. Cho nên tâm không ở ngoài, không ở trong, không ở đâu hết, mà là tâm ở muôn nơi, ở muôn chỗ. Thế thì bây giờ mình cũng có thể suy nghĩ cái như vậy. Bây giờ mình nói rằng là cực lạc không phải do tâm. Hả? Đấy, bây giờ mình nói thẳng về này, nước Đức cũng phải là do tâm, mà nước Đức là do bao nhiêu người thì sáng lập, chứ không phải là do tâm. Đấy, mình nói, nhưng mà có lẽ mình ví dụ cái cực lạc thì nó dễ hiểu hơn. Nhưng mà nói cái ví dụ, nếu đó mà cái tâm của mình cũng như là địa ngục hay thiên đường, hai cái đó ở nằm ở ngoài tâm mình hay là nằm ở trong tâm mình, nó cũng trong mà cũng ngoài. Đó. Nhưng mà khi nói nó cũng trong và cũng ngoài thì có cái nghĩa là cái tâm của mình nó bao quát hết cả trong ngoài, chứ không phải là nó là trong hay ngoài. Đó là có nghĩa là như vậy, địa ngục không có. Đó. Nhưng có. Đó. Có nhưng mà không có, nhưng mà chừng nào thì nó có. Chừng nào cái tâm của mình hướng tới địa ngục sẽ hiện. Chừng nào cái tâm của mình, và cái nếu cái tâm của mình hướng tới thiên đường thì địa ngục có mà không có. Đó. Cũng giống như mình sống ở đây, cái nhà tù nó có chứ, nhưng mà đối với mình là không có. Bởi vì mình chưa một lần đếm, chưa một lần thấy, chưa một lần tiếp xử, chưa một lần cư trú. À, mình chưa một lần trải nghiệm với nhà tù, thành ra nhà tù kể như không có. À, nhà tù không có đối với mình. Còn nhà tù có với lại những cái kẻ mà có những cái tâm tương ưng với tù, tức là cái tâm mà gọi là ác. Thì những kẻ đó chùa có không? Có chứ. Nhưng mà đối với những kẻ đó hoàn toàn không có. Và chừng nào nó có? Khi nào cái tâm của nó cải. Bây giờ mình nói ví dụ vậy, chùa chiền có không? Nhưng mà đối với khủng bố, không có. Khủng bố không bao giờ có cái nhân duyên biết tới chùa là cái gì và nghĩ tới chùa. Khủng bố chỉ có thể có những cái nhân duyên gần gũi với khủng bố hơn. Là ví dụ như bây giờ khủng bố nghĩ tới những cái nước Âu Mỹ, nghĩ tới tôn giáo của những nước Âu Mỹ như là Tin Lành hay là Đạo Chúa. Nhưng mà khủng bố thì không có nghĩ gì tới, Đạo Phật ít nghĩ, nói ví dụ vậy. Thì nếu nó mà cái tâm của nó cải, thì tự nhiên Đạo Phật hiện ra trong tâm nó, thì tự nhiên rằng là chùa chiền hiện ra trong tâm nó, thì tự nhiên tất cả những cái gì thuộc về Phật giáo hiện hết, là có thật hết. Còn nếu không á, thì hoàn toàn là không thật, không có. Thành ra cứ cái tâm này nó biến hiện như thế nào á, thì cái cảnh nó tự nhiên rằng là nó thành, nó ra hết. Thành ra nếu mình không phát cái tâm đó thì cái cảnh đó không bao giờ nó tự đến. Thành ra do vì như thế đó thì mới nói rằng là hễ cái tâm của mình nó chuyển hướng, cũng như chẳng hạn giờ Đức Phật nói là mình phải cầu sinh Tây Phương, tức là mình phải nghĩ tới Tây Phương và mình niệm Phật thì mình mới có thể lên được. Còn nếu không á, thì cả ngày mình chỉ nghĩ tới những cái gia duyên bận buộc, mình chỉ nghĩ tới chuyện gia đình, mình chỉ nghĩ tới chuyện ăn uống, mình chỉ nghĩ tới mọi cái chuyện sinh hoạt xã hội của cái đời mình, thì như vậy cực lạc xa vời mình nghe lắm. Và có thể rằng là không bao giờ nó xuất hiện với mình hết. Mà muốn xuất hiện là phải chuyển tâm. Cái tâm đó chuyển như thế nào, tự nhiên cảnh đó nó hiện ra. Thì mọi cái cảnh đó nó hiện ra. Thành ra vì như thế đối với lại Đức Phật thì chỉ có ăn thua cái dụng tâm thôi. Thế hết cái dụng tâm muốn thoát khỏi những cái cảnh ác thì dụng tâm thiện. Muốn thoát ra khỏi những cái cảnh của ta bà này á, thì dụng tâm thanh tịnh, thì tự nhiên tịnh độ nó hiện bày. Vì vậy Đức Phật nói tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Tùy theo cái tâm của mình thanh tịnh cỡ nào đó thì Phật thanh tịnh, tịnh độ cõi Phật của mình nó thanh tịnh cỡ đó. Thành ra tâm của mình hạ phẩm thì tịnh độ của mình là hạ phẩm. Và nếu tâm mình là thượng thì tịnh độ của mình nó là thượng. Thành ra do tâm quyết định hết. Quyết định hết mọi thứ. Không phải sao, không phải hạng gì hết đó. Không phải ông thần nào hết. Không phải ông thượng đế. Không phải là một vị Bồ Tát nào. Hay thậm chí không phải một Đức Phật nào quyết định hết. Nếu mà Đức Phật quyết định á, thì Đức Phật không có đòi điều kiện mình, mà Đức Phật sẽ kéo thẳng mình lên. Nhưng mà Đức Phật phải đòi điều kiện mình là tại vì như vậy, là do bởi vì cái tâm. Còn nếu cái tâm của mình nó mà không có cao thượng đủ á, thì mình không có thấy được cái sự cao thượng của cái cảnh giới đó. Tôi nói một cái ví dụ là cụ thể. Là ví dụ bây giờ mình ở trong hoàng cung, mình nhặt một con chó đem về nuôi, thì con chó đó là con chó ở trong hoàng cung, nhưng mà con chó đó nó không cảm được tất cả những cái gì quý báu cao thượng của cái hoàng cung, tại tâm nó không đủ. Thành ra nếu đem mình về hết cực lạc, mình không cảm nhận được cực lạc, tại tâm mình không đủ. Thế là cái tâm của mình nó phải đủ cái mức tịnh thì mình mới nhận ra được hết cái lạc của cái tịnh. Ở cái tâm của mình tịnh có chút tiêu còn mà bất tịnh nó cả đống. Thành ra cái tịnh cái chút xíu rồi mình cảm nhận được cái lạc của cái tịnh nó có chút xíu Thành ra mình thấy nó vô giá trị. Ở nếu cái tâm của mình nó thanh tịnh, nó tràn đầy hết, thì mình mới cảm được cái lạc đó nó tràn đầy. Anh mình vác con mèo con chó vào chùa mình nuôi đi, con mèo con chó nó không có cảm được cái sự thanh tịnh của một ngôi chùa. Nó không cảm được. Nó cảm theo nó thôi. Tức là nó cảm thấy rằng là có thể, nó cảm thấy rằng ở nơi đây nó ít bị người ta rượt đánh đuổi hay là gì vậy thôi. Còn nếu mà nó mà muốn cảm được như vậy đó, thì đương nhiên cái tâm nó cho nên vì như vậy. Mình thấy từ chú tiểu cho đến ngài hòa thượng đó, cái cảm thọ về cái ngôi chùa với đạo khác một trời một vực, cho nên mới gọi là điệu mê hòa thượng chứ. Chứ đâu phải là cứ người nào vào chùa là cũng cảm thọ y chang nhau, cũng thấy như nhau, cũng nhận như nhau, đâu đâu có chuyện đó. Nhưng mà tại sao lại khác? Đó là cái tâm. Thành ra tâm nó mới cho mình thấy, và cái cảnh như vậy đó nó mê hiện bày, nó mê thành được. Thế thì phải nói rằng là Niết Bàn là một cái cảnh giới đó, mà gọi là Niết Bàn là gì? Niết Bàn là có cái nghĩa là tịch diệt, là Niết Bàn. Thành ra Niết Bàn có cái nghĩa nữa là tịch diệt. Tịch diệt đó là nếu dịch nôm na ra nó là vắng lặng. Vắng lặng là bởi vì sao? Bởi vì chúng ta nghe Đức Phật nói cái bài kệ là chư hành vô thường thì sinh diệt pháp, sinh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Đó. Chư hành, hành đó là đi. Đó. Mà sở dĩ nó các pháp ở thế gian này nó đều đi. Đấy, nó cứ theo thời gian mà nó biến đổi. Cái bàn có đi không? Có. Đi đây là nó đi từ cái mới đến cái cũ. Nếu mà nó không đi thì làm sao mà nó từ mới thành cũ được? Thế là cái bàn cũng đi luôn, cái nhà cũng đi luôn, cái nhà cũng, cái xe cũng đi luôn. Cái xe là ngoài cái mà vấn đề mình nổ máy nó thì nó đi rồi, mà trước lúc mình để gara nó cũng đi nữa. Nó cũng vẫn đi nữa. Thành ra gọi là chư hành. Nó bị cái gì cũng đi cả. Cái cốc này, cái ly này này nó cũng đi đấy. Nó cũng cũ dần. Mình đang ngồi yên như vậy mà không ngồi yên đâu, cái thân thể mình đang đi đấy. Nó già trong từng tích tắc, tích tắc, tích tắc. Nó thay đổi trong từng giây. Cho nên nói là chư hành. Cái chư hành vô thường, tức là nó không có đứng yên một chỗ, mà cứ thế nó trôi lăn. Cho nên gọi nó là pháp sinh diệt. Tại vì nó trôi từ cái sinh tới cái diệt. Thành ra vì như vậy, bất cứ cái gì ở cuộc đời này cũng sinh diệt hết. Có mấy ông vua điên khùng mong được trường sinh bất tử. Là điên khùng là bởi vì không ngộ được cái vấn đề là chư hành vô thường. Mà mọi sự nó là vô thường, thế nó trôi, cái này nó đi đâu vậy? Cái này mới đầu hết là nó được làm ra, nó sinh. Nó sinh xong nó đi liền, nó đi ngay. Và nó cứ đi từ từ đến cái diệt. Nó từ cái mới, nó đi từ từ đến cái cũ. Nó từ cái sinh, nó đi từ từ tới cái diệt. Nó đi từ cái đẹp, từ từ đến cái xấu. Nghĩa là mọi pháp nó đều đi. Và nó đi về đâu? Nó đi về cái ngược lại với chính nó. Thành ra biết nó là pháp sinh diệt. Thành ra tất cả các mọi thứ ở trên cuộc đời này đều sinh tử. Không phải chỉ riêng có mình sinh tử. Ngôi nhà này cũng sinh tử. Cái cốc này cũng sinh tử. Cái bàn này cũng sinh tử. Mọi vật đều sinh tử. Vì vậy biết rằng là bản chất của cái thế gian này đó là sinh tử. Vì vậy sinh tử là thế gian là sinh tử. Niết bàn thì sao? Niết bàn là một cảnh giới bất động với sinh tử. Cho nên nói tịch diệt. Tức tịch diệt là cả sinh lẫn tử đều tiêu. Thì là tịch diệt. Thế thì vì vậy mới hai cái câu kế tiếp mới nói rằng là sinh diệt diệt dĩ, tịch diệt bi lạc. Bởi vì biết chư hành là vô thường, là pháp sinh diệt. Cho nên vì như vậy khi sinh diệt mà diệt rồi thì cái đó gọi là tịch diệt. Tịch diệt mới là lạc. Còn cuộc đời này không có cái gì lạc hết. Tại sao vậy? Tại cái lạc nó cũng đi. Nó sẽ đi đến cái khổ. Cái vui nó cũng sẽ đi. Nó đi tới cái buồn. Chẳng có cái gì mà không đi. Cho nên ở cuộc đời này nó cứ đi như thế thì làm sao mà lạc cho nổi. Chừng nào mà xóa sổ cái đi đó thì nó mới là lạc. Cho nên nói tịch diệt vi lạc. Cho nên nói Niết Bàn mới là lạc. Niết Bàn là tịch diệt. Thì Đức Phật là chỉ cho mình cái con đường tu tập mà làm thế nào đó mà sinh diệt đều diệt. Thì cái đó đó gọi là tịch diệt. Cảnh giới đó là Niết Bàn. Thì như vậy thì cái cảnh giới diệt đó của Đức Phật nó không phải là một cảnh giới đoạn của ngoại đạo lý luận. Tức là chết là hết. Mà cái cảnh giới Niết bàn của Đức Phật đó. Thì nếu mà chúng ta giải thích theo cái nghĩa của Đại Thừa đó thì dễ hiểu và tinh vi. Tức là cái Niết bàn của Đạo Phật đó, nó là một cái thứ gọi là trung đạo. Trung đạo là có cái nghĩa là nó bất động mà động, nó vô sinh diệt mà sinh diệt mà vẫn vô sinh diệt. Tức là động mà bất động, bất động mà động. Đó. Thành ra vì như vậy nó không hề là đoạn. Như ngoại đạo suy nghĩ rằng là chết đó, là mất hút luôn, mất hết luôn, không còn cái gì hết. Thành ra cái ý nghĩa đó là cần phải tư duy nhiều và cần phải nghe giải thích nhiều nữa. Cho nên vì như vậy mà có lần tôi giảng về Phật Đản đó, thì tôi giảng về cái vấn đề cái câu nói thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Thì ở đây đó là có nhiều người thắc mắc và nói với tôi là Phật vốn dĩ vô ngã, mà tại sao khi Ngài đản sinh Ngài lại nói rằng chỉ có Ngài là độc tôn, tức là chỉ có ngã là tôi, là ta, là độc tôn, mà trong khi Đức Phật thì là vô ngã, không có tôi. Đấy, đó là tại vì phàm phu không tài nào, đầu óc của phàm phu không tài nào mà hiểu nổi cái trí tuệ của Đức Phật. Thì cái vấn đề của Đức Phật là tôi mà không tôi, không tôi mà tôi. Có nghĩa là Đức Phật bản lai là không có cái tôi như vậy như là chúng sinh. Nhưng mà vì chúng sinh mà Đức Phật hiện cái tôi. Mà khi Đức Phật thị hiện cái tôi đến, cái tôi đó đến với cuộc đời này không bằng tôi, mà đến với cuộc đời này bằng cái tinh thần của vô tôi, tức là không có tôi, tức là vô ngã. Vậy cái ngã này đến với cuộc đời này bằng một tinh thần vô ngã. Tại sao mình biết? Bởi vì cái ngã này đến với cuộc đời không phải để đòi hỏi, không phải để được này và được kia, mà cái ngã này đến để phục sự, để khai thị cho chúng sinh ngộ nhập Phật chi kiến. Cái ngã này hoàn toàn không đến với cuộc đời này vì tôi mà tôi đến. Giống như hết thảy cái tôi ở đây, tất cả cái tôi của 7 tỷ con người ở trên tinh cầu này đều đến với thế gian này vì tôi, đến để thực hiện cho tôi. Tôi là chức nhất đó. Sứ tôi là nhất đó. Thì dù nói American first đó. Đấy, tôi là nhất. Là cái tôi nào đến cũng mang cái tinh thần như vậy. Cái tôi này không hề có. Tôi này không bao giờ đến mà nói ta là người dân của Ca Tỳ La và dân Ca Tỳ La là con dân của Phật. Không. Đức Phật luôn luôn dùng cái từ gọi là chúng sinh bình đẳng. Chúng sinh là bình đẳng. Cho nên đối với Phật Pháp thì không bao giờ suy nghĩ tôi là người Việt, tôi là người Đức, tôi là người Tàu hay tôi là người gì, mà chỉ nghĩ tôi là một chúng sinh như mọi chúng sinh. Bình đẳng. Đức Phật nói không có chủng tộc, không có giai cấp, trong máu cùng đỏ, trong nước mắt cùng mặn. Không có chủng tộc, không có giai cấp, bình đẳng. Cho nên vì như vậy, trên bản thể còn bình đẳng nữa. Như Huệ Năng nói, đệ tử với hòa thượng thì có người quý kẻ hèn. Nhưng Phật tính thì đệ tử với hòa thượng đây bổn vô sai biệt. Đó là cái tinh thần của Đại Thừa. Như vậy thì Đức Phật dùng cái tôi để đem cái vô tôi vào một rừng tôi của chúng sinh, để khiến cho tất cả chúng sinh ở đây hiểu và nhận ra cái mà không tôi của mọi cái tôi này. Và vì cái tôi này mà chúng sinh không thể thanh tịnh được. Bỏ cái tôi này đi thì chúng sinh sẽ thanh tịnh. Tôi này là quy y mê tham sân si. Tôi này hằng bao đời, hằng bao kiếp chỉ làm công cụ và tay sai của tham sân si. Tôi này chưa từng bao giờ biết gì tới giới định huệ. Giới định huệ của một cái tâm thanh tịnh vô ngã. Cho nên Đức Phật bằng một cái tôi tham sân si hình tướng, một cái tôi tham sân si mang một cái tâm dưới định huệ vào tận trong lòng chúng sinh, trong tâm trí của chúng sinh, để khiến cho dưới định huệ nó nảy sinh ra trong tâm của mỗi người, tức là sự phát vô thượng tâm. Vì vậy cái tôi ấy trên trời dưới đất này chỉ có nó là độc tôn, cho nên mới nói rằng là bổn sư duy nhất độc tôn. Với như vậy thì chúng ta phải hiểu nhiều cái ý nghĩa của đạo Phật mà chúng ta phải cần học và cần biết vô cùng. Cho nên có đôi khi chúng ta muốn nhảy lớp thì chúng ta có thể là nhảy không qua nổi cái khoảng cách xa, thì chúng ta có thể rớt ở giữa, nó hơi phiền. Thành ra chịu khó nghe, thì bây giờ hỏi rồi thì tôi cũng vẫn đáp cho, nhưng mà tôi mới nói trước là cái đó là nó là cái chuyện cách xa mình lắm, còn cách xa mình lắm. Vâng, thì bây giờ cứ nghe tiếp. Rồi vậy thì bây giờ mình mới hiểu cái niết bàn nó là cái trạng thái của tịch diệt, tức là không còn có sinh diệt gì hết. Đó. Thành ra cái miêu tả của cái niết bàn nó khác với cái sự miêu tả của tịnh độ. Cho nên vì như vậy tịnh độ không gọi là niết bàn, mà niết bàn cũng không gọi là tịnh độ. Rồi thì ở đây đó thì chúng ta lại thấy khi mà nói rằng là gọi là đặc tính của cái vấn đề của một Đức Phật hay là của Niết Bàn, thì Phật với cảnh là một, Niết Bàn với Phật là một. Cho nên Niết Bàn là cái cảnh mà vô sinh vô diệt, vô khứ vô lai, thì Phật cũng là vô sinh vô diệt, vô khứ vô lai. Mình có sinh diệt, có đến đi, đạo Phật nó là tuyệt đến đi rồi. Cho nên là Đức Phật không có khứ lai. Cho nên ban đấy tôi mới nói tâm không có phải ở trong cũng chẳng phải ở ngoài, mà tâm là ở khắp. Đã. Khi mà nói tâm chẳng ở trong chẳng ở ngoài là có cái nghĩa rằng là trong ngoài đều là tâm. Rồi hiểu như thế. Thế thì trong ngoài đều là tâm, đâu cũng là tâm, mà tâm là Phật thì đâu cũng là Phật. Cho nên Phật là tịch diệt. Đã. Vì cái lý lẽ mà nói trên đó thì mình mới hiểu được rằng là Niết Bàn đó, tức là một cái trạng thái của cái sự mà gọi là tịch diệt, mà cái tịch diệt đó nó không có thay đổi, nó thường hằng, nó thuộc về định, tức là nó bất biến. Cũng như là khi mà cái tâm của mình nó thiện mà không có luôn, cho nên lúc lên là thiện, có lúc tụt xuống là ác. Cái đời sống của mình thiện ác nó giống như là mạch đập của con tim lên xuống này, tâm trương và tâm thu. Đó. Y như con tim vậy đó. Con tim của mình nó đập như vậy, cho nên đời sống của mình cũng đập theo thiện và ác. Còn Phật thì giống như tử, thẳng quẹt. Đó. Đây là trái tim ngủ yên, còn mấy cái trái tim kia là say xỉn, cho nên nó đập thình thình, nó đập loạn, nó làm đủ thứ. Còn đây là trái tim của thiền định, cho nên nó thẳng lèo. Đó. Nó không có lên, không có xuống, mà nó một lèo ấy, nên nó tịch diệt. Thì như vậy đó thì chúng ta hiểu là Niết Bàn đặc tính như thế nào đó, thì là Đức Phật cũng là đặc tính như vậy. Cho nên vì như vậy Đức Phật có đến có đi. Vì như thế nếu Đức Phật thực sự có đến có đi, mình thử nghĩ coi, khổ ơi là khổ. Bởi vì chạy tới đây rước một kẻ về tịnh độ, vừa mới rước xong với cắm đầu cắm cổ chạy qua chỗ kia rước kẻ khác, xong rồi chạy tới đây rước Đức Phật cả ngày chạy. Đó. Nhưng mà nếu mà anh thiện giáo ngồi ngay đây giác ngộ, thì anh thiện giáo thấy của Phật đâu ở đâu xa đâu, Phật ở ngay trên bàn thờ của mình thiện. Đó là, trong khi đó thì một người nào đó đang còn ngồi ở phăng phuộc cũng bảo của Phật đâu có đâu xa đâu, Phật ở ngay trong nhà mình này. Là đồng thời là khắp mười phương này người ta có thể đồng nhất thấy Phật mà Phật không cần phải tới đi. Chứ còn không lẽ là mình ngụy biện mà mình bảo sao bạn tu hành hoài mà bạn thấy Phật, mà chứ trời Phật bận thấy mồ luôn là đâu đến phiên tôi đâu. Đó. Đời Phật rảnh Phật nói chừng nào Phật rảnh Phật đến con ơi. Đó. Nhưng mà kỳ thật ra là người nào cũng có thể mà thấy được Phật ở bất kỳ cái chỗ nào, mà thấy bằng cái gì? Thấy bằng bao giờ cái tâm của mình ứng hiện vô thượng tâm, ứng hiện cái sự thanh tịnh, thì ở địa ngục mình cũng có thể thấy được Phật. Nhưng mà tiếc thay, ở cái cõi người này người ta không khởi được vô thượng tâm thì làm sao mà địa ngục khởi được. Thành ra nếu mà khởi thì có thể thấy Phật. Tâm mình là khởi cái tâm của phàm phu, cho nên mình chỉ thấy được Phật phàm phu, tức là Phật đó là một vị tăng, Phật đó là một vị sa môn, gọi là sa môn cổ đàng. Người ta chỉ có thể thấy được như vậy. Nếu cái tâm của người ta mà đầy công đức, người ta sẽ thấy Đức Phật là một vị mà đại công đức chủ, gọi là viên mãn báo thân, tức là công đức thân. Ở nếu tâm người ta thanh tịnh thì người ta sẽ thấy Phật chính là một cái pháp thân thanh tịnh phủ khắp hết phủ sóng, khắp hết mười phương thế giới, nghĩa là không nơi nào mà cái pháp đó không tới được. Cho nên vì vậy cái tâm của Đức Phật mới nhiếp mười phương pháp giới chúng sinh, tức là vô luận ở cõi nào. Đến cái tâm của Ngài, nếu mà mình nghĩ mà Ngài là một vị sa môn không thôi á, làm sao mà Ngài nhiếp được hết thảy mà đông đảo như vậy? Nhưng mà thanh tịnh pháp thân nhiếp hết. Cho nên vì vậy những người chỉ nhìn thấy hóa thân, không thấy chuyển nhiếp hết. Những người mà có tâm thanh tịnh, nhìn thấy thanh tịnh pháp thân thì thấy được cái sự nhiếp hết của chư Phật. Và như vậy thấy tâm của Đức Phật trùng khắp. Cho nên ở đâu cũng có thể thấy Phật, ở đâu cũng có thể thấy pháp. Vì vậy pháp không phải ở trên môi và lưỡi, pháp không phải là chỉ ở những cái buổi nói như vậy. Cho nên Đức Phật một lần mới thuyết pháp bằng cách không thuyết. Không thuyết cũng là pháp, thuyết cũng là pháp, không thuyết cũng là pháp. Bây giờ cái cốc này mình không đề cập đến nó vẫn là nó. Bây giờ mình đem nó ra mình diễn tả thì nó là nó, mà không phải mình diễn tả thì nó mới bắt đầu xuất hiện. Hồi nào giờ mình không diễn tả nó vẫn là nó chứ. Thế nào mình phải nói cái cốc thì bây giờ nó mới là có thôi sao? Thành ra pháp nói hay không nói, pháp vẫn là pháp. Thành ra có người phải nghe thì mới nhận ra được. Thành ra gọi là thanh văn. Thanh văn là thanh là âm thanh, văn là nghe, là phải nghe thì mới nhận ra. Có người không cần nghe, nhìn mà nhận ra thì gọi là duyên giác. Tức là họ giác ngộ theo những cái nhân duyên ở bên ngoài, thì hàng đó gọi là duyên giác. Thế thì Đức Phật một lần thuyết pháp bằng cách không thuyết. Cho nên mai mốt ở đây tập cái nghe cái pháp không thuyết nha, thì tôi khỏe. Lên cái ngồi nhìn nhau vậy nữa, cái nói là thuyết rồi. Chuyện nó có đó nha, như Huyền Sa Sư Bị. Khi mà đại chúng thỉnh hòa thượng đăng đường thuyết pháp, hòa thượng cũng đăng đường. Lên cái hòa thượng nhìn mọi người nhìn hòa thượng, hai bên nhìn nhau. Cái hòa thượng bước xuống đi về liêu phòng, tòa chủ chạy theo bảo: hòa thượng hình như quên giảng á, hòa thượng chưa giảng mà. Hả? Nhưng mà đâu có, giảng xong rồi, ai cũng nghe hết rồi. Mà tòa chủ bảo đâu ai nghe đâu, rõ ràng là hòa thượng chưa giảng một câu pháp. Huyền Sa Sư Bị nhìn tòa chủ nói: ông nói pháp là ở đâu? Pháp ở trên hai cái miếng thịt trên mặt nhấp nháy như vậy, đó là pháp à? Hả? Pháp là ở khắp hết chứ, pháp nào chỉ ở trên hai cái miếng thịt mà cứ phải nhấp nháy như vậy đó thì nó mới ra pháp. Thế thì trở lại, thế thì mình hiểu rằng là Đức Phật mới nói một bài pháp mà không nói, đó là ngồi trước đại chúng như vậy, Đức Phật cầm cái cành hoa lên phè phẩy nhẹ nhẹ vậy, chỉ một mình Ca Diếp giác ngộ. Ca Diếp mỉm cười, cười đó là bởi vì hiểu nó là cái gì ấy. Thế Đức Phật mê bước xuống, tiến đến trước mặt Ca Diếp mà nói rằng là: tôi có chính pháp nhãn tạng, cái chính pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm, thực tướng vô tướng, nay phú chúc cho ông. Cho nên theo thuyết của Thiền Tông, từ đó Ngài Ca Diếp trở thành đệ nhất tổ sư của Thiền Tông. Thế như vậy đó thì pháp đó là ở khắp mọi nơi. Thì khi mà pháp đó ở khắp mọi nơi là Phật ở khắp mọi nơi. Cho nên vì vậy dung nhiếp hết là tất cả như vậy. Vậy thì đâu không phải là Niết Bàn? Nhưng mà chúng sinh vẫn nhìn thấy đây là nước Đức, chúng sinh vẫn nhìn thấy kia là địa ngục, đằng nọ là thiên đường lung tung sảng. Đó là tại tâm của chúng sinh. Còn nếu mà đúng cái chân tâm á, thì chẳng có địa ngục thiên đường, thì tất cả đều là sinh diệt diệt dĩ tịch diệt kỳ lạc. Cho nên ở trong Bát Nhã Tâm Kinh, nếu mà chúng ta đọc cho kỹ, hiểu cho kỹ, thì cái người có trí tuệ Bát Nhã Ba La Mật thì không còn có khổ tập, cũng chẳng có diệt tạo, cũng không có thập nhị nhân duyên, không có trí, cũng không có đắc. Thì chúng ta sẽ thấy như vậy. Tất cả những cái mà có cái này hay có cái kia đó là tại vì do cái tâm nó vọng động. Cho nên vì vậy Huệ Năng nói là bản lai vô nhất vật, sự này không hề có một vật. Cho nên vì như thế ngũ tổ mới chấm là Ngài Hùng Nhẫn. Thế thì vậy thì mình hiểu một cái vấn đề đó là cái pháp của Đức Phật là như vậy. Cho nên Đức Phật nhiếp, vậy thì phải tùy cái tâm. Nên ai là cái người mà có thể nhìn thấy rằng là đâu cũng là Phật, đâu cũng là pháp, ai cũng có thể mà nhìn thấy được những cái yếu tố mà gọi rằng là Phật pháp nó ở khắp nơi, mà Phật pháp không phải chỉ là kinh. Đến những cái người có những cái con mắt như vậy, nó còn siêu việt đến độ rằng là chẳng còn có ngoại đạo tà giáo. Bởi vì ngoại đạo tà giáo gì dưới trí tuệ của mình cũng đều trở thành thanh tịnh. Cho nên một bậc đại y vương là một người mà sử dụng thuốc hay, đến cả độc dược họ cũng biến nó thành thuốc được. Ngược lại, ma vương hay những kẻ mà giỏi sử dụng độc dược thì đến thuốc bổ nó cũng có thể biến thành thuốc độc được. Thành ra vì như vậy, dưới cái trí tuệ của Đức Phật thì chẳng còn có ngoại đạo tà giáo nào cả. Mà sở dĩ mà Đức Phật căn dặn mình là tại vì Đức Phật hiểu cái trí tuệ của mình có mọi thứ. Nếu mà mình tu theo Đức Phật thì mình sẽ tịch diệt, những thứ đó đều tịch diệt. Mà khi những thứ đó đều tịch diệt thì những đó đều trở thành thường lạc ngã tịnh. Thành ra bây giờ địa ngục hay thiên đường gì cũng trở thành niết bàn ráo hết, được niết bàn hóa hết. Thành ra cái chữ tịnh ở trong đó là có cái nghĩa là tịnh hóa, không còn một cái gì. Cái chữ thường đó là có cái nghĩa rằng là chẳng còn có một cái sự sinh diệt nào của cái tịnh đó. Tức là tịnh đó không có sinh mà cũng chẳng có diệt, nó thường hằng. Nói như vậy để cho mình cũng có hiểu, cũng có nhiều cái giới mình phải nỗ lực mình giữ lắm. Nhưng mà có nhiều cái giới đó mình không cần phải nỗ lực, mình giữ một cách dễ ợt. Bây giờ nói ví dụ vậy thôi. Bây giờ cái giới mà dâm dục, giới sắc á, là cái giới mà là khó khăn của cuộc đời, khó giữ nhất. Thế nhưng á, bây giờ mình nói ví dụ, cũng có cái trường hợp dâm dục mà người ta giữ một cách dễ ợt, không cần giữ, tự nó giữ à. Nghĩa là khi nào, trường hợp nào? Trường hợp là giữa rằng là anh em, chị em, cha con, mẹ con, nó giữ được dễ ợt à? Nó không cần phải giữ. Thế bây giờ một cái đứa nó có một người em gái thiệt là đẹp, nó đâu có mê, nó không có giữ. Nhưng mà mình thanh niên trong xóm thì phải giữ. Nhưng mà riêng có thằng thanh niên đó không thèm giữ thì mình biết là thằng nào rồi. Thì mình biết là thằng đó là thằng anh hay thằng em rồi, nó đâu cần giữ. Thế mà tại sao? Tại những cái giới đó, đó nó ăn vào trong cái nghiệp, cho nên người đó mới thành người. Thành nơi người tự nhiên nó có những cái giới căn bản như vậy. Còn con thú nó không có. Đó. Con thú nó không có phân biệt anh em, chị em, cha mẹ, con cái gì đó. Nhưng con người nó có. Thành ra vì vậy có giữ giới mới được thành người. Không có giới thì nó thành mình sẽ sinh trong chủng gà, chủng heo, chủng bò. Không có giới gì hết á. Thành ra với cái tinh thần giới đó thì nó mới được cái thân người. Đấy là những cái giới đó nó căn bản ghê lắm. Cái luân lý đó nó căn bản ghê lắm. Nên mình không cần giữ, tự nó giữ cho mình. Thì bây giờ ở đây mình cũng nói rằng là cái vấn đề mà thường nó với lại tịnh đó của Đức Phật đó, thì cái thanh tịnh đó là cái mà bình thường, mà không cần phải nhắc nhở. Cũng như là mình phải nhắc mình uống thuốc, mình phải nhắc mình tập thể dục, mình phải nhắc mình đi làm, mình phải nhắc mình đi ngủ, mình phải nhắc mình dậy sớm. Chẳng có ai nhắc mình phải thở. Cái thở, cái tự động nó là nó lo cho mình đời. Nó nói là ông chủ miễn lo. Tôi tự thở cho ông chủ. Thì ở đây những cái vấn đề của Đức Phật không cần phải dùng công. Tự nó là thanh tịnh. mà nó thường như vậy, cũng giống như mình thường thở. Mình thường thở, mình không cần phải nhắc mình không cần phải vận dụng đó. Mà là mình cứ ngồi mình làm cái gì thì làm, nhưng mà cái thở nó cứ việc automatic à, nó thở cho mình thôi. Khi nào nó mà ngưng thở một cái là mình giật mình liền à. Thế thì cái thường với cái tịnh nó như vậy, thì cái thường với cái tịnh đó nó mới thực sự là lạc à. Nó mới thật sự là cái lạc. Với lại hai nữa, mình cũng hiểu một cái vấn đề, khi mà thanh tịnh tức không còn có sinh diệt, không còn có thiện ác, không còn có khổ lạc, không còn có đắc thất, thì tự dưng không còn có khổ lạc mà, thì làm sao mà khổ. Nhưng mà người ta mà nói là không có khổ lạc thì người ta nghĩ là người ta thành tường, thành gạch, người ta sợ lắm. Nhưng mà không phải hả? Mà rằng là cái vấn đề có nghĩa rằng là mình vượt qua được tất cả những cái thứ đó, để mà mình tịnh hóa tất cả những cái thứ đó một cách rất là tự nhiên, mà không phải nỗ lực giống như là một vị thầy mà nỗ lực mà dạy đệ tử thì mệt thiệt. Nhưng mà thật sự mà Đức Phật mà thì hiện mà hóa thân mà độ sinh á, thì vẫn nhàn thôi, dù là có xuống địa ngục đi nữa cũng vẫn nhàn như là ở Niết Bàn. Mà hai nữa, Đức Phật làm gì có địa ngục à, Đức Phật vào là vào cái địa ngục của chúng sinh, chứ còn địa ngục của Ngài thì không có. Địa ngục thật sự tận diệt hết rồi. Cho nên vì như vậy đó thì nó là lạc. Mà tất cả mấy cái khối mà gọi là thường nó lạc nó hay là tịnh đó đó, đó. Nó là một đại khái dùng cái từ, nó là ngã. Tức là có cái nghĩa là ngã của chúng sinh nó thì vô thường đó. Ngã của chúng sinh nó thì khổ, ngã của chúng sinh nó thì bất tịnh, và ngã của chúng sinh thì lại là vô ngã. Cái ngã của chúng sinh nó vốn là vô ngã. Chúng sinh nhận cái này là ngã, nhận cái nghiệp là ngã, chứ cái nghiệp không phải là ngã. Thành ra cái mà vô ngã nó chúng sinh cho là ngã. Còn đối với lại thường là ngã tịnh kia thì cái ngã ấy đó, mang cái chữ là ngã nhưng mà lại là vô ngã đó. Còn cái chữ ngã, cái chữ vô ngã của chúng sinh á, của tứ điên đảo á, tứ điên đảo tức là vô thường, khổ, bất tịnh, vô ngã. Chúng sinh vô thường thì chúng sinh cho là thường đó. Khổ thì chúng sinh cho là lạc đó. Bất tịnh thì chúng sinh cho là tịnh, và vô ngã thì chúng sinh cho là ngã. Thế người ta gọi là tứ điên đảo. Còn cái mà Niết Bàn hay là tâm của Đức Phật đó mà đó, thì thường lạc ngã tịnh nó gọi là tứ đức. Thì có nghĩa rằng là nó là thường hằng, không có vô thường, cho nên có khổ, cho nên vì vậy lạc đó, lại thanh tịnh, vậy lại ngã đó. Cái ngã này vô ngã. Thành thử ra vì cái danh từ của đạo Phật đó mà chúng ta cứ hiểu theo cái mà cú cái từ á, thì mình thành oan gia của Đức Phật. Cho nên vì vậy Đức Phật mới dạy cho mình cái pháp tứ y. Y vào bốn cái điều này nó thì có thể học Phật, mình có thể hiểu Phật. Đầu tiên là y pháp bất y nhân. Người ta y nhân mà không có y pháp. Tại sao? Người ta kính tăng trọng Phật, đúng, người Phật tử đại đa số là như vậy. Nhưng kính tăng thiệt, nhưng trọng Phật thật, nhưng mà khi pháp đâu có thừa hành pháp đâu. Pháp mình vứt, Phật mình thờ, tăng mình cúng. Và pháp thì mà là mình vẫn hành pháp tham sân si, cho nên mình rất là coi thường pháp. Mà Đức Phật bảo rằng là y pháp không có y nhân. Y pháp của tăng, y pháp của Phật đó. Chứ đừng có y tăng mà bỏ pháp. Tại vì y pháp của một vị tăng thì bây giờ mới y tăng được. Tại vì tăng mà không có pháp thì phi tăng, tức là không phải là tăng. Cho nên Đức Phật nói rằng là hả? Dầu là cạo tóc, dầu là khoác cà sa, nhưng tâm còn uế trược, người ấy không xứng gọi sa môn. Nếu mà nói hẳn định như vậy rồi, Như vậy thì người ấy phải có cái pháp thì mới xứng gọi là tăng. Còn nếu không có pháp thì không xứng gọi là tăng, mà người ta lại bỏ pháp chỉ theo tăng thì đương nhiên là người ta không đúng với cái tinh thần mà người ta theo tăng. Đó. Tại vì vứt pháp đi rồi thì tăng ấy vô dụng. Vứt pháp đi thì Phật ấy còn lại tưởng. Đó. Thành ra người ta cung kính tượng Phật lắm, người ta cung kính tăng lắm, nhưng mà pháp thì người ta bỏ rơi, người ta không có hành. Cho nên nói người ta thực hành pháp nó khó nhất, nói người ta nó xây chùa tạo tượng dễ nhất, nói người ta cúng dường tăng dễ nhì, nói người ta mà là hành pháp khó, khó đứng đầu, khó thấp, chứ không phải là cái thứ ba. Dễ nhất là xây chùa tạo tượng người ta đóng góp, dễ thứ hai là cúng dường cho tăng, dễ thứ ba là cúng sao. Còn cái mà khó nhất ở cuộc đời này là kêu gọi người ta là y pháp mà phụng hành, tức là y giáo, cái đó khó nhất. Thành thử ra Đức Phật nói y pháp bất y nhân. Đó. Một điều. Cái thứ nhì, Đức Phật nói rằng là y vào trí bất y thức. Thức là mắt thấy tai nghe, trí là cái trí phán đoán, cái trí nhận xét. Cho nên mắt thấy tai nghe, mình nói là ai cũng cúng sao hết thì cúng sao nó phải đúng. Không, mình dựa vào cái trí của mình suy nghĩ. Cũng như là mình đón xe lửa, mình thấy đường rầy, ủa sao nó đụng nhau, vậy là cái xe lửa nó chạy tới đó chắc lật qua, mình dám lên đâu, bởi rõ ràng đứng nhìn thấy nó đụng nhau cả. Nhưng mà không, thức thấy vậy đó, thấy vậy mà không phải, nó không chưa từng đụng nhau, tại vì con mắt anh đụng, chứ còn không phải là nó đụng. Rồi chiều tối vào mùa thu ảm đạm, mình đi ngang qua bờ sông, mình bảo trời ơi trăng nó rớt xuống dưới sông rồi, tìm cách gì vớt nó lên, mắt thấy rõ ràng đó là thức, nhưng trí cho biết là không phải về đâu, đó là trí. Thành đừng nghi thức, hãy ý chí. Rồi thì cái thứ ba, đừng có ý cũ, hãy ý nghĩa. Tức là nghe cái từ nó như vậy đấy, nhưng mà phải hiểu cái nghĩa của nó. Còn chỉ hiểu cái cú của nó là chết. Cho nên bà Tắc Thiên Hoàng Đế bà mới nói rằng là nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa, chứ không phải nguyện giải Như Lai chân thật cú, mà là nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa. Đó là cái nghĩa của cái câu cú đó. Hiểu sai một cái là chết. Đó. Thành ra phải hiểu cái ý nghĩa. Tại vì cú là ngón tay, nghĩa là mặt trăng. Mượn cú để nói nghĩa, mượn ngón tay để mà chỉ mặt trăng. Hả? Mà nếu ở đây ai hỏi trăng là cái gì, thưa ngài, mình nói trăng. Thế mọi người bảo mình có 10 cái trăng. vậy là ý cú, ý thức đó, mà không có ý chí, ý nghĩa. Do đó mà Mạnh Tử bảo là tận tín ư thư, bất như vô thư. Nếu mà tin 100% vào sách thì thà đừng có sách. Đó, như vậy đó, thì mình phải hiểu những cái tinh thần như vậy. Rồi, cái thứ tư, Đức Phật nói rằng là in y vào liễu nghĩa kinh, đừng có y bất liễu nghĩa kinh. Bất liễu nghĩa kinh là gì? Bất liễu nghĩa kinh là những kinh không có đưa gì đến giải thoát. Tức là có nghĩa là những cái kinh nào bày cho mình xây cái cổng cao 1 mét bao nhiêu, rồi xây hướng nào để cái con gì ở đâu với cái gì đó, đó đều gọi là bất liễu nghĩa. Đó. Cái liễu nghĩa là cái đưa đến cái một cái trí tuệ, một cái hiểu biết mà có thể gọi là lợi người, lợi mình, tức là đưa mình và người tới cái chốn giải thoát. Mà muốn hiểu như vậy á, thì đương nhiên phải đừng có y vào cú mà hiểu nghĩa, đừng có y vào thức mà phải y vào trí. Đừng có y vào nhân mà hãy y vào pháp. Cho nên không phải y vào cái người mình tin, người là mình tin cái lời nói của người đó, mình phải suy nghĩ kỹ như là Đức Phật dạy. Đức Phật nói rằng là đừng có tin cái lời nói nào Nếu mà chúng ta suy xét nó không có lợi cho mình và cho người, dù lời nói đó được phát xuất ra từ những người thân của mình, từ thầy mình, từ cha mẹ mình đi nữa, nhưng mà suy nghĩ lại nó không đưa đến cái sự lợi ích cho mình, cho người, đừng tin lời nó đó. Hãy tin những cái lời nói nào mà nếu mình suy xét mà nó đưa mình và mọi người đến chốn lợi ích á, thì hãy tin lời nó đó, cho dù lời nó đó của kẻ mình ghét hay của kẻ mà đối đầu với mình hay ma quỷ đi nữa. Thì như vậy đối với lại Đức Phật nó rằng là chỉ y vào nghĩa, y vào trí, y vào pháp mà không y vào ba thứ kia, thì nó mới thành ra được rằng là liễu nghĩa kinh hay là bất liễu nghĩa kinh. Thành ra vì như thế đó thì khi mà mình nghe mấy cái danh từ rằng là và rằng là vô thường, bất tịnh, khổ, vô ngã là tứ điên đảo, mà thường lạc ngã tịnh đó là tứ đức, thì mình phải hiểu cái nghĩa của nó một cách cho rõ ràng vào. Để cho chúng sinh nó thật sự nó vô ngã, mà nó nói nó ngã, nó mọi chuyện của nó là vô thường, mà nó cứ đinh đinh nó là thường. Mọi chuyện của chúng sinh nó là bất tịnh, mà chúng sinh cứ đinh đinh ấy là tịnh. Mọi chuyện của chúng sinh là khổ, mà chúng sinh vẫn nham nhở trong cái khổ, mà cứ tưởng đâu là mình đang còn sướng hay là vui. Đó. Thành ra mới gọi rằng là điên đảo. Thành ra mới tứ điên đảo là bốn cái điên. Thành ra là chúng sinh nó là người điên, cho nên nó mới lộn xộn như vậy. Còn cái vấn đề kia nó thì là mình phải hiểu với nó là thường lạc ngã tịnh. Thì đương nhiên rằng là cái ngã đó đó mới thực sự là chân ngã, là thật ngã. Là lấy cái gì làm ngã? Lấy tịnh, mang những cái tính chất của thường, của lạc. Cho nên chư Phật mới gọi là lấy tịnh pháp nó làm thân, chư Phật mới gọi là thanh tịnh pháp thân. Phật là thanh tịnh pháp thân. Thế thì mình phải hiểu mà, nhưng mà giống không phải là Phật vô hình vô ảnh, Phật là thanh tịnh pháp thân, cho nên Phật mới hiện ra đủ các thân để mà có thể độ hóa cho họ thanh tịnh. Cho nên rằng là quan sát là nên hiện thân nào độ sinh thì hiện thân ấy nói pháp để độ sinh. Vì vậy từ cái mà nên hiện thân nào là vô thân đó, mà hiện đủ thứ thân, thì cái vô thân đó, vô sắc thân đó, đó là gọi là pháp thân thanh tịnh. Thành ra pháp thân thanh tịnh nó mới hiện ra mọi cái thứ thân để tạo cái công đức gọi là thiên ba ức hóa thân. Thế như vậy đó thì mình sẽ hiểu rằng là cái đó là đặc tính của Niết Bàn, mà cũng là đặc tính của Phật, mà Phật với Niết Bàn nó là một. Cho nên như là ban trưa mà tôi có đề cập đến, tôi nói rằng là tứ động tâm, nhưng mà thiệt ra là có một thôi. Là bởi vì rằng là từ cái xuất gia, từ cái vấn đề mà gọi rằng là đản sinh đó, cho đến thành đạo, cho đến mà gọi rằng là chuyển pháp luân rồi Niết Bàn đó, thì có đản sinh thì có Niết Bàn. Nhưng mà kỳ thật ra đối với kinh điển Đại Thừa nó rằng là cái bản lai xưa nay của mình nó là Phật, là Niết Bàn đó. Rồi thì đó, do vì cái vấn đề mà khi mình ngộ, mình nhìn ngộ, mình hiểu được cái vấn đề mà gọi rằng là cái giáo pháp thanh tịnh của Đức Phật với cái Niết Bàn đó, tức là diệt đó, thì là đạo của mình thành. Tại vì đạo đưa tới diệt, diệt là Niết Bàn. Thành ra khi thành đạo tức là có nghĩa là chứng diệt. Thành ra khi thành đạo đó thì lập tức là chứng được Niết Bàn. Thì bây giờ đó mới có thể là từ cái thanh tịnh thân, thanh tịnh pháp thân đó mới ứng hiện được vô số thân để độ vô số chúng sinh về với Niết Bàn, đắc được Niết Bàn. Thành ra tất cả những thứ đó phải khởi đầu bằng bước đi đầu tiên, nó gọi là thị hiện bản sinh ở nơi đời. Rồi thì thị hiện bản sinh đấy là chỉ là vấn đề là dùng cái không thân mà suy xét đó để hiện thân nào đến với chúng sinh nơi đời này để độ. Cho nên cái ngã này vốn vô ngã. Còn mấy cái ngã này nó thực sự nó cũng vô ngã, nhưng mà nó vô ngã theo một cái lối khác cái từ vô ngã kia. Cái vô ngã này nó là nó không có chủ thể, nó chỉ là nghiệp dĩ, nó do nhân duyên sinh và nhân duyên diệt, còn nó chẳng có một cái gì là thật nó. Nói ví dụ cụ thể, mình gọi đây là cái cốc, nhưng mà thật ra chẳng có cái gì ở đây là cái gốc hết. Nhìn cho kỹ, nó phân tích đem vào những cái trung tâm mà phân tích á, thì cái này chẳng có cái gì là gốc cả, chỉ có toàn rằng là đất, đất không à, rồi thì do nhân duyên cục đất xét rồi nặn, nặn thành cái hình này, nặn thành cái hình này, tay thợ khéo nặn xong rồi cho vào lò nung, cho vào lò nung đúc xong rồi ra rồi thành cái này, tức là bao nhiêu nhân duyên nó hợp lại nó sinh. Rồi thì khi nhân duyên này nó rã thì là cát bụi trở về với cát bụi. Còn cái cốc chỉ là tên gọi của những cái nhân duyên hợp lại thôi, còn thực sự ra rằng là cái cốc thật sự không phải là cái cốc. Cái cốc chỉ là một khối nhân duyên được đặt tên là cốc, xong rồi nó tưởng nó là cốc đó, mà nó không có chịu hiểu rằng là chẳng có cái gì ở nó là cốc hết á. Cốc chỉ là cái giả danh. Cho nên chúng sinh là như thế. Thế Đức Phật lại vô ngã, đó là ngược. Đức Phật vô ngã đó là không có những cái ngã mà nhận mọi cái vô ngã là ngã. Thành ra mình phải hiểu những cái từ ngữ như vậy, còn mình hiểu là mình tẩu hỏa nhập ma đó. Thì đó là cái vấn đề mà vừa rồi là tôi mới giải thích qua về cái tư đức nói trên đó. Bây giờ thì chúng ta cũng đâu có còn nhiều cái thì giờ đâu, nhưng mà nếu có ai hỏi cái gì không thì cứ là hỏi tiếp. Rồi để thời gian nó tích tắc trôi qua là mọi người đi đó. Đấy, giờ mình ngồi bất động đây nghe, nhưng mà ai cũng đi cả. Và cái nhà này cũng đi, và bàn ghế cũng đi, tất cả đều đi, chư hành vô thường này, nhớ như vậy. Nếu mà mình cứ chiêm nghiệm như vậy á, cũng lợi lạc ích cho mình ghê lắm á. Mình cũng thấy được đời sống vô thường. Khi mình thấy đời sống vô thường thì cái sự tham sân ở trong người mình nó sẽ vơi bớt nhiều ghê lắm. Rồi còn cái gì hỏi?
Không phải hỏi, có hỏi.
Rồi.
Hỏi là thực tế. Tại vì con nghe cũng nói là ta không có ban thức lập cho ai, mà ta cũng không có giáo hòa cho ai. Dạ. Nhưng mà con thấy tại sao Phật tử cũng không, nói chung thì trung bình hết thì cũng đợi tới Phật cũng xin. Nhưng mà nếu mà không có ban, tại sao người ta cũng phải xin một cái gì đó á? Dạ con. Mà con không hiểu cái đó, tại vì cái câu đó nữa. Nhưng mà con không biết nó có cái linh thiêng vậy, có cái chạm cái gì đó, nó phải có dao,
cái này cũng linh đơn.
Mà nếu mà mình nghe nói vậy thì nếu mà không có cho là tại sao người ta cũng
Thôi thì để tôi nói lại cái câu hỏi mà hơi lúc túng chút, tức là có cái nghĩa là Đức Phật thì không có ban phước giáng hỏa, mà người Phật tử thì lại cứ tối ngày cứ tới xin ngài giải hỏa mà ban phúc để cho họ đó. Thế thì chắc là thế thì họ cứ xin như vậy thì chắc là phải có cái gì hả hay sao?
Thì con không hiểu cái này. Là tại sao nếu không được lợi trả lợi thì người ta đâu có đi lợi cúng hoài, ta xin hoài, hay là ta tâm sự với Phật, hay là cái gì đó ý nghĩa con nói.
Thì người ta cũng nghĩ rằng là người ta cầu Phật thì thật tình ra thì được không, một được hai huệ, đâu có lỗ ở đâu mà lo. Mà cái gì mà một được hai huệ thì người ta cũng xuất sáng làm lắm đó. Trừ phi mà mình nói một câu như vậy thì sẽ giảm thiểu lắm nè. Bây giờ mình bịa ra cái quyển kinh nào đó mà Đức Phật nói kẻ nào mà cầu mà Phật không ban nó là kẻ đó sắp sửa xuống địa ngục, là người ta sợ lắm á, là người ta không dám cầu đâu. Thế thì cái vấn đề đây thì mình cũng phải nói là Đức Phật không có ban phúc giáng hòa, nhưng mà thật sự thì là Đức Phật không giáng hòa, nhưng mà Đức Phật có ban phúc thiệt. Là bởi vì cái lý lẽ rằng là ở cuộc đời này chỉ có một cái con đường tiêu diệt thảm họa đến tận gốc rễ, tức là cái con đường mà có thể khiến cho sinh diệt, diệt dĩ, tịch diệt vi lạc đấy. Con đường ấy chỉ có mỗi một mình Đức Phật biết mà thôi. Cái giáo pháp ấy chỉ có mỗi một mình Đức Phật là người chứng mà thôi. Đó. Ngài là người duy nhất biết và Ngài là người duy nhất nhất chứng được. Cho nên vì như vậy đó mà Ngài mê thị hiện ở nơi đời để chỉ cho chúng sinh cái mà Ngài biết và chứng, gọi là tri kiến của Ngài, Phật tri kiến. Thì trong cái tri kiến đó thì Đức Phật mê chỉ bày mà cái mà gọi là đại đệ mà có thể biểu trưng cho cái tinh thần mà dạy đó của Đức Phật là tứ diệu đế. Tức là Đức Phật dạy như thế này: khi mà Đức Phật mà giao giảng tứ pháp tứ diệu đế để cho mấy vị thanh văn mà nghe xong rồi chứng ngộ đó, thì gọi là ở trong kinh điển gọi là Đức Phật chuyển pháp luân, tức là vận chuyển cái bánh xe pháp. Đó. Thì vận chuyển cái pháp luân như vậy, Đức Phật vận chuyển 3 lần thì cái người nghe nó giác ngộ. Thì 3 lần đó là hàm ý như vậy, là trong một cái bài pháp đó, nó sẽ có diễn tiến ra là 3 lần như thế. Tức là đầu tiên hết là Đức Phật sơ chuyển pháp luân đó, thì là đại khái là Đức Phật, người ta chưa biết gì hết, thì Đức Phật nói rằng là đây là cái khổ đó, mình nên biết đó, đây là cái tập đó, mà mình cũng phải gọi là nên biết đó, nên bỏ. Cái tập là cái nguyên nhân để đưa đến cái khổ, đây là cái khổ nên biết, đây là cái tập mà nên trừ, đây là cái đạo mình nên tu, đây là cái diệt mình nên chứng. Tại vì nếu mình đi, mình cần phải chứng cái diệt này đi thì khổ tập không còn, thì cuộc đời của mình không còn khổ nữa. Thành ra Đức Phật khuyên là nên tiến thêm truyền pháp luân lần thứ hai. Thì là Đức Phật nói rằng là đây là cái khổ phải biết, đây là cái tập phải trừ, đây là cái đạo phải tu, kia là cái diệt phải chứng. Nên biết, nên trừ, nên tu, nên chứng, rồi nên, rồi bây giờ phải đó. Chứ không có nên không thôi nữa, nên không thôi thì vẫn nham nhở lắm, vẫn còn rong chơi ghê lắm đó. Bây giờ Đức Phật nói là phải, cũng như bây giờ mình đây mình nói quý vị nên một tháng tu phát quan trai một lần, nói phải nhẹ lắm, chúng sinh coi thường đó. Phật tử nói là nên thôi, còn bây giờ mình bắt được gằn giọng là một tháng phải tu một lần uy lực hơn. Mà cái câu phải đó là đã nói cho những người mà nên rồi, những người nên rồi nhưng mà tháng tu tháng bỏ, thì bây giờ mình nói phải. Còn những người chưa bao giờ hết thì mình nói nên hả? Còn những người đã nên rồi thì mình nói phải hả? Và rồi chuyển pháp luân lần thứ ba, đây là khổ hả? Đã biết, đây là tập đã trừ, đây là đạo đã tu, kia là diệt đã chứng. Xong rồi đó. Tức là ba lần chuyển pháp luân như vậy thì là coi như rằng là đối tượng đó đã mở đầu hết đó, là bày cho đối tượng đó là nên, xong rồi cái giữa đó là nói đối tượng ấy phải làm như vậy, và cuối cùng do nhờ phải mà mới đã. Đó. Thì như vậy thì là Đức Phật ban cho mình nó còn hơn cả phúc nữa, là công đức, là không những mình giải thoát mà mình còn giải thoát cho tất cả những cái ai mình muốn giải thoát, cho tất cả những chúng sinh nào đó. Đó mà mình đều có thể giải thoát được, mình thành một cái người tự tại với giải thoát. Tại nếu mình chỉ giải thoát cho mình thôi chưa tự tại, tại mình giải không nổi cho người ta. Còn đằng đây đối với mình vấn đề giải thoát không có một cái gì gọi là rắc rối, khó khăn, cản trở, chướng ngại, gian nan, mà mình có thể rất là tự tại lắm, kể cả giải thoát cho tôi hay giải thoát cho người, chuyện nhỏ đều có thể giải thoát được. Thì như vậy cái giải thoát đó mới thực sự là giải thoát. Còn nếu mà mình chỉ giải thoát cho mình thôi, còn giải thoát cho người khó quá, thì có nghĩa là cái giải thoát đó vẫn bị kẹt, vẫn bị khó, vẫn bị chướng ngại, và cái giải thoát đấy chưa triệt để giải thoát. Cho nên vì vậy tiểu thừa bị coi là chưa có triệt để giải thoát, và đại thừa mới được coi là triệt để giải thoát. Tại vì đại thừa mới là độ hết, thì đại thừa mới được coi là như thế. Như vậy Đức Phật đã Thì Đức Phật nó nói không ban phúc, không giáng hòa theo cái lối chư hành vô thường. Không ban một cái phúc mà có giá trị giống như tu bác quan trai 24 giờ đồng hồ giới tử hết, thì cái mà cầu 9 sao á thì có giá trị 365 ngày là hết, cho nên rằng là đến năm sau là lật đật rằm tháng riêng là phải chạy đi cầu tiếp. Hết rồi, hết giá trị rồi. Đức Phật không có ban những cái phúc mà gọi rằng là điên đảo kiểu đó. Đức Phật muốn ban cho mình một cái đức thường lạc ngã tịnh. Đức Phật không có ban cho mình một cái thứ phúc mà gọi rằng là vô thường, khổ bất tịnh và vô ngã kiểu đó. Để rồi ai nói với mình, thầy nào nói với mình, chùa nào nói với mình được là cái giá trị của cầu an giải hạn đó có đắt đến ngày nào. Bữa nào ở đây chúng ta đi cầu an giải hạn ở mấy chùa, hỏi thử xem cái đát mà hết hạn đó, nói đát hết hạn để tụi con còn lo mà chạy trước chứ. Đó. Xong rồi á, mà nếu mà mình mà trong đó mà mình có hạn nào thì mình đến mình có khiếu kiện được không? Tức là thầy nói đát sai cho nên khiến cho con bây giờ bị hạn ở đây này. Thế có thầy nào, có cô nào cũng sao giải hạn cho người Phật tử mà dám cam đoan rằng là cái đát đến chừng nào không? Hay là họ tưởng tượng nó rằng là đến một năm, sách nào nói là một năm thì hết hạn, sách nào, sách mê tín nào cũng không nói, chứ đừng có nói là vào sách của Phật Pháp. Người nào chỉ cho tôi xem quyển sách đó, tôi nói là sư phụ. Thành thực ra toàn là những thứ bất tịnh và toàn là những thứ vô thường. Mà rốt cuộc thì tiền mất và tật mang, hạn vẫn có như thường. Chả lẽ mình cúng giải hạn xong rồi mình vác dao vác kiếm đi thanh toán địch thủ, mình nói là tôi mới cúng giải hạn 10 chùa lưng, bây giờ tôi mới giết con mạng à, còn 9 cái mà giải hạn nữa mà. Đó, trừ một rồi. Có chuyện đó không? Nhưng mà người ta vẫn miệt mài, người ta vẫn thiết tha đi cầu an giải hạn. Thì đó mình mới nói là cái mê cũng giống như người ta biết rượu chè, hả? Người ta biết ma túy là một cái vui trong chốc lát mà là một cái khổ đeo mang dài hạn, nhưng mà người ta vẫn chấp nhận cái dài hạn để được cái mà trong chốc lát, vậy nó mới là phàm phu. Thành thử ra nếu mà người ta có trí, nếu mà người ta mà gọi rằng là hiểu biết thật sự đó, thì đương nhiên rằng là tất cả những cái tà giáo đó đều bị mình tẩy chay. Thành ra nhớ dùng cho tôi, không phải cái gì xảy ra ở trong chùa cũng là chính pháp. Nhớ cái điều đó dùng. Cũng tà nhiều lắm. Cũng lọt vào trong rất là nhiều. Ma quỷ cũng là. Nhớ rằng là khi mà Đức Thế Tôn lúc mà bắt đầu lớn tuổi thì thiên ma ba tuần cứ léo đéo theo sau hoài, là nói là tại sao không chịu nhập Niết Bàn đi. Đức Phật nói chưa đến lúc, Ma Vương bảo nhập Niết Bàn đi cho khỏe, chi cho mệt. Mà tôi nói thiệt với lại Ngài á, bây giờ đó tôi không làm gì được Ngài đúng, nhưng đừng quên, sau khi Ngài Niết Bàn, tôi và đủ chúng của tôi sẽ len lỏi vào trong cung trạch của Ngài. Thế Ma nói như thế, cho nên giờ chúng ta tin không? Tin chứ. Bởi vì ngay chính trong khi chúng ta đang còn tu, đang còn tu học Phật, đôi khi có những cái mà tâm lý ác nó cũng hiện ở trong mình, nó cũng len lỏi vào trong mình được như thường mà. Thì cũng như là ma nó len lỏi vào cung trạch của Như Lai vậy đây. Rồi thì ma sẽ làm cách gì? Sẽ thuyết pháp. Nhưng mà thuyết pháp, pháp cam lộ của Đức Phật, nhưng mà trong nó có một giọt thuốc chuột, một giọt thuốc chuột thôi đủ làm bát cam lồ kia trở thành cái bát giết người. Thành ra ma chỉ có cách phá Phật bằng lối đó là phá hay nhất thôi. Thế do đó mà chúng ta mới khi tam quy mới phải để ý tới những cái chi tiết nói trên đó. Và rồi thì do đó đó thì mình mới biết rằng là Đức Phật không có ban phúc cho con người, dĩ nhiên là Ngài không giáng hỏa. Và không thể ban phúc và giáng họa theo cái lối thường tình được, là tại vì như vậy. Bây giờ mình nói như vậy ha, mình nói: ê, đừng có uống cái ly rượu đó, ở trong đó nó có thuốc chuột đó, đừng có uống vô chết. Người kia không nghe lời mình, nhất định uống, uống xong người nó lăn đùng nó chết. Cái mình bảo tôi phạt nó đó, tại nó nghe lời tôi phạt nó chết. Tức là có nghĩa nếu mình không phạt thì nó không chết, nhưng mà tại mình phạt thì nó mới chết. Tức là có cái nghĩa là đáng lẽ đó, chúng sinh nó không nghe lời Thượng Đế đó, nó không có đau khổ, mà tại Thượng Đế phạt nó mới đau khổ. Còn nếu mà Thượng Đế đừng xen vào, đừng phạt, thì những cái điều mà nó ăn táo, ăn lên, kiwi gì đó, nó cũng đều không có bị một cái gì thảm họa hết trơn à. Đúng chưa? Còn nếu cái đó là cái nhân quả tất nhiên thì làm gì mà có phạt. Cũng như bây giờ mình dạy con mình nói là con mà không có học đó thì lớn đạp xích lô, về sau này nó lớn nó đạp xích lô thiệt, chứ nó nói tại ông bố tôi ông phạt tôi chứ còn đâu, chứ đáng lẽ là tôi đâu có bị đạp xích lô đâu. Thành ra cái nhân quả của nó tự nhiên, làm gì có chuyện phạt, và cũng làm gì có chuyện thưởng. Thế bây giờ mình nói người đó về chứ hả? Cái này đó là có thuốc độc ở trong, đừng có uống. Cái người kia nghe lời mình không uống không chết, mình bảo đó tôi thưởng cho anh sự sống, làm gì có. Cái đó là chỉ là nhân quả tất nhiên thôi. Thành ra dù là Thượng Đế hay là Đức Phật đi nữa, nếu mà người ta y giáo phụng hành thì tự nhiên người ta có được phần thưởng của cái sự mà phụng hành, và người ta phải chịu những cái tai họa của cái sự mà không nghe, vậy thôi, chứ không phải những vị đó thưởng và phạt. Cho nên rằng là Đức Phật dĩ nhiên không có thưởng phạt theo cái lối như vậy. Và Đức Phật thì nghĩ rằng là chúng sinh nó cứ sống trong cái mà tình trạng mà tim của nó cứ tâm trương tâm thu lên xuống dồn dập như vậy đó ha, hồn hển như vậy, cho nên Đức Phật giúp cho nó tâm bình ý hòa. Đức Phật mới giúp cho nó một cái tâm mà thanh tịnh an lạc thường, không có lên xuống, thanh tịnh và an lạc. Thì như vậy đó là Đức Phật ban, và chỉ có một mình Ngài là ban được cho chúng sinh, cho được chúng sinh cái thứ quý báu nhất nhất thế, đó là sự giác ngộ, sự tỉnh thức. Cho nên người ta mừng Đức Phật đản sinh là người ta hy vọng được Đức Phật cho người ta mấy cắc mấy đồng, mà người ta không biết là Đức Phật đản sinh là cho người ta ngọc báu. Nhưng người ta cũng giống như đứa trẻ con đó. Nếu mà một đứa trẻ con ở nhà quê, ở chăn trâu, mình đem một cục sô-cô-la đó, và một viên ngọc, chẳng hạn như là một cục ruby, mình đến mình cho nó đó, chọn, thì 10 đứa trẻ là 10 đứa nó chọn là sô-cô-la. Không, mà khi nó chọn như vậy thì không phải là đại đa số trẻ con, tuyệt đại đa số trẻ con nhất trí chọn sô-cô-la, cho nên vì vậy kết luận sô-cô-la giá trị hơn ngọc. Đó. Thành ra mình phải hiểu rằng là cho dù hết thảy chúng sinh ở đây có chọn tà pháp đi nữa thì chuyện đó cũng chỉ là trẻ con chọn sô-cô-la mà thôi, chứ không phải là Phật pháp là yếu kém và không có lợi ích gì, cho nên người ta không theo. Vì vậy cái tâm như thế nào thì tự dưng ra là nó chọn lựa theo cái tâm của nó là như thế ấy. Như vậy thì nói tóm lại thì Đức Phật không có ban thưởng phần ác theo cái lối mà gọi là dục lạc của thế gian, mà Đức Phật ban cho mình cái sự giải thoát ra khỏi những tính chất nói trên đó. Thành ra Phật ban, thành ra cầu Phật phải cầu, mà cầu Phật là cầu cái gì? Cầu cái đạo giải thoát, không phải cầu Phật là cầu những cái thứ cho mình. Cho nên mới nói là người phát Bồ Đề Tâm là thượng cầu Phật Đạo, hạ hóa chúng sinh, dưới thì hóa độ chúng sinh, trên thì cầu Phật Pháp của Đức Phật, trên thì đi cầu giáo Pháp của Như Lai, dưới thì dùng cái giáo Pháp Như Lai để độ hóa chúng sinh. Cũng giống như mình đi cầu học nghề của một thầy thuốc để chữa bệnh cho những người thân thuộc của mình, giống vậy đó. Thành ra vẫn cầu, nhưng mà không có cầu tào lao đó, mà cầu toàn là những điều chính đáng. Thế rồi mình cầu Đức Phật gọi là cho mình những cái giáo pháp như vậy, cho mình hiểu được những giáo pháp như vậy, giống như lời lời tán thán, mà cũng là gián tiếp là cầu, gián tiếp là cầu của Võ Tắc Thiên khi mà nói rằng là vô thượng thầm thâm vi diệu pháp, cái pháp mà không có một cái gì trên được nữa, mà thâm sâu đến cùng cực mà không gì có thể trên được cái pháp đấy, vi diệu ba thiên vạn kiếp nan tao ngộ, trăm ngàn muôn kiếp khó gặp được ghê lắm. Ngã kim kiến văn đắc thọ trì, con nay kiến thấy văn nghe, con nay thấy nghe lại còn được thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thiện nghĩa, nguyện cho con hiểu được nghĩa chân thật của Như Lai. Đó là một lời cầu, hãy cầu như vậy. Mỗi lần tụng kinh là chư tổ sư đã cài rồi, đã cài mình ngay cái bài đầu hết là cài mình cầu vậy, nhưng mà cuối cùng hết mình phản bội, mình vẫn nói là cầu cho con hôm nay được cái này được cái nọ, cầu cho con, cầu cho cái đứa mà con ghét thì nó biến khỏi cái thế gian này đi, cầu cho thế này thế nọ đó. Mà mở đầu á thì chỉ có nói là cầu mình hiểu chân thiện nghĩa, sau này thì mình không cần biết chân thiện nghĩa gì hết á đó. Thành ra chúng sinh cũng hay vi phạm phải mắc phải những cái nghiệp, mà đại khái mình có thể nói rằng là dối gạt Đức Phật. Tức là ở trên thì nói hay lắm, ở dưới thì làm một đường. Đại khái là giống như vậy. Bây giờ có cầu được cam lộ của Đức Phật mà không phải để đi chữa bệnh mà đi bán, để mà cho mấy cái người bệnh nó với giá cắt cổ để mà mình có lợi, nó đại khái như thế. Thành ra là hãy cầu, mỗi lần tụng kinh tụng kệ hãy cầu cho mình hiểu được chân thiện nghĩa. Mà hiểu được chân thiện nghĩa là đừng có ý cố, hiểu chân thiện nghĩa đừng có ý thức, đừng có ý nhân. Hãy ý pháp, ý chí, ý nghĩa và ý bất điên nghĩa kinh thì học đạo được. Thế nếu mà thực sự mà người nào mà chiếu đúng theo cái tinh thần đó mà tu học từ giờ cho đến Phật đản sanh năm thì khẳng định là tôi ngồi ở đây nghe và người đó giải đáp cho mấy người khác. Thử đi, thử coi, nó sẽ thành mà. Nếu mà mình suy nghĩ vậy thì tự dưng ra bây giờ mình lật kinh ra mình đọc thì tự nhiên mình sẽ hiểu liền à. Mình sẽ hiểu theo cái nghĩa chứ không phải hiểu theo cú được. Bây giờ nói một cái điều mà ví dụ bây giờ ngay bây giờ chính tôi đi, tôi đâu có xuất thân Phật học viện nào đâu, nhưng mà rồi thì tôi cũng tự học tự tu, rồi thì tôi cũng khi học mà giáo hội này quý quý ôn ở đây cũng là nhất trí là cử tôi làm tổng vụ trưởng Hoằng pháp đó. Rồi đại loại và tôi cũng đi giảng pháp ở khắp Âu Mỹ rồi 36 năm rồi. Và rồi thì bây giờ mọi người nghe những cái gì tôi lập luận hay là tôi nói thì mọi người suy nghĩ lại thấy rằng là nó cũng đúng lắm mà chứ phải không? Nó cũng logic lắm mà chứ, nó đâu có mơ hồ đâu. Thành ra vì như thế đó mà nãy giờ tôi liếc liếc tôi cũng không có thấy người nào mà mù gật cả. Thành ra vì cái lý lẽ như thế thì mình còn một cái ngày mai đó mà. Mình còn có một cái ngày mai trước khi mình đi phóng sinh. Cái này là anh thiền giáo này anh vắt cho nó cạn hết nước hay không? Đó. Vài sao may mà một năm một lần chắc là không thọ rồi, chắc là không thọ rồi, chắc chết sớm rồi. May mà một năm Phật sinh lần, năm sinh 10 lần là khốn khổ. Vậy thì ngày mai thì chúng ta cũng còn một cái thời mà tôi đối với tôi nó thì là quan trọng lắm, tức là cái thời mà phóng sinh. Thời pháp trước khi phóng sinh tôi thì rất là ủng hộ cái tinh thần nói trên, bởi vì với tôi đó thì mọi cái sự cầu nguyện của mình đó thì nó cũng không có đưa đến một cái hiệu ứng nào thật sự, nhưng tất cả những cái công việc nhân quả mà mình cứu thì nó sẽ có hiệu quả cho mình trong tương lai ghê lắm. Nên chúng ta cũng đừng quên là chúng ta thờ phụng và lúc nào chúng ta cũng quy ngưỡng Quan Thế Âm. Mà Quan Thế Âm làm gì cả ngày? Quan Thế Âm cứu khổ cứu nạn. Vì vậy chúng ta hãy tham gia với Ngài, hãy tham gia với Ngài trên cái sự việc cứu khổ cứu nạn. Trên cái sự việc cứu khổ cứu nạn chúng ta sẽ gặp được Quan Âm. Chúng ta không gặp được Quan Âm ở bất cứ cái nơi nào trên cuộc đời này ngoài những nơi khổ nạn. Bởi vì đừng quên rằng nơi nào có khổ nạn nơi ấy có Quan Âm. Vậy thì muốn tìm Quan Âm hay đến những cái chỗ khổ nạn ấy thì sẽ gặp Quan Âm đấy. Và khi mình gặp được Quan Âm rồi thì mình sẽ mang Quan Âm về tận nhà đấy, và mình sẽ mang Quan Âm đi khắp mọi nơi đấy. Đó là sự thiệt đấy. Rồi khi đó thì mình đi đâu cũng có Quan Âm ở bên mình cả. Đó là một sự thật khó tin nhưng có thiệt. Nếu chúng ta thường đến những chỗ khổ nạn, chúng ta cứu khổ cứu nạn để chúng ta tìm kiếm Quan Âm trong cái công việc nói trên đó, thì chúng ta sẽ sớm gặp được Ngài. Và khi chúng ta gặp được Quan Âm như vậy thì chúng ta sẽ cùng Ngài về nhà mình, và là cùng Ngài đồng hành ở mọi phương trời. Và bây giờ mình sẽ không tìm tới quán nhậu hay karaoke hay là đại nhạc hội nữa, mà mình cũng chỉ có niềm vui của mình là niềm vui của chúng sinh. Cho nên những nơi có khổ nạn là những nơi thiếu vắng niềm vui, và mình sẽ là người đem niềm vui đến cho họ đúng theo tinh thần của Quan Thế Âm. Cho nên ở trong những đại nhạc hội không bao giờ có Quan Thế Âm hết, mình cũng tin như vậy mà. Ở trong đó mà kiếm Quan Thế Âm thì tất cả đều cười, chỗ nham nhở như vậy quá, đâu Quan Âm đâu cần. Và thôi sau hết thì ngày Phật đản hôm nay của mình nó là trong ngày thì tạm thời kết thúc, nhưng chương trình thì chưa, chương trình thì còn phải khi nào mà xong cái phóng sinh cúng dường lên Đức Thế Tôn mọi cái thiện pháp, ngày mai cái đám cá kia nó sẽ hoan hỷ và mọi người chúng ta cũng hoan hỷ, và vì như vậy mà chư Phật hoan hỷ. Và khi mà chúng xúc sinh hoan hỷ, Phật giáo đồ hoan hỷ, chư Phật hoan hỷ, thì đó là một ngày hoan hỷ công đức phát sinh. Và ngưỡng nguyện Tam Bảo từ bi gia hộ cho tất cả được một cái mùa Phật đản thắng lợi, và luôn luôn được Đức Phật hiện hữu ở trong tâm trí chúng ta cho đến ngày cái vị Phật trong tâm ấy thành đạo chuyển pháp luân ở Niết Bàn. Và nguyện đem công đức có được hồi hướng đến cho nhất thiết phụ mẫu chúng ta cùng bên pháp giới chúng sinh để thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nguyện đem công đức ngày hướng về khắp tất nơi cả đệ tử và chúng sinh.